Mùa thu hoạch thuốc lá tại bang North Carolina năm nay đến sớm. Đến sớm hơn các công nhân từ Mexico được trại chủ Bill Carter thuê để thu hoạch. Ông Carter nói:
"You're looking at a crop that is done all but the harvest and you don't have the labor."
Mùa vụ tất cả đã xong hết rồi, trừ việc thu hoạch và không có nhân công để mang về kho.
Đây là một cuộc chạy đua với thời gian. Ông Carter cho biết ông mất thuốc lá, mất lợi tức. Ông đã thuê mướn công nhân một cách hợp pháp qua chương trình visa H2A dành cho công nhân làm việc tại các nông trại. Ông phải ấn định ngày những công nhân này bắt đầu nhận việc nhiều tháng trước. Tuy nhiên, thời tiết không luôn luôn theo đúng thời khóa biểu của ông. Rủi ro mất mùa là một trong những lý do các chủ nông trại không sử dụng chương trình này. Tuy nhiên, đây cũng không phải là lý do duy nhất. Ông Lee Wicker thuộc Hiệp hội Những người trồng trọt North Carolina cho biết:
"Nói cho đúng ra là hệ thống visa H2A thật phức tạp."
Ông Wicker nói, những quy luật và thủ tục giấy tờ làm nhiều người nản chí. Hiệp hội Những người trồng trọt North Carolina phải tốn $1,000 cho mỗi công nhân về thủ tục giấy tờ. Ông Wicker nói là ông đã cảnh báo những người chủ nông trại là hệ thống visa H2A phức tạp và tốn kém.
"If you have a way to harvest your crops without going into the H2A program, you should do that."
Nếu bạn có cách thu hoạch mùa màng mà không cần đến chương trình H2A thì cứ làm nếu có thể được.
Hầu hết các chủ nông trại làm theo lời khuyên của ông Wicker. Còn số thống kê của chính phủ cho thấy các công nhân thuộc diện H2A chỉ chiếm 10% lực lượng lao động trong các nông trại. Các chủ nông trại nói họ muốn thuê các công nhân hợp pháp, nhưng người Mỹ dường như không muốn làm việc này. Vào năm 2007, văn phòng nông trại North Carolina cố gắng tuyển mộ nhân công qua quảng cáo trên đài phát thanh và số điện thoại miễn phí. Ông Larry Wooten, chủ tịch tổ chức này nói, ai muốn làm việc cho nông nghiệp xin gọi cho tổ chức ở số điện thoại miễn phí, nhưng tổ chức chỉ nhận được có 3 cú điện thoại. Ông Eric Roark thuộc Liên đoàn Cải tổ Di trú Hoa Kỳ cho rằng đó là vì lương bổng trong các nông trại quá thấp. Ông nói thêm là quyền của những công nhân Mỹ và công nhân di dân được bảo vệ tốt hơn nếu các chủ nông trại sử dụng chương trình H2A.
"And if you can get away with not doing that and hire someone, don't have to pay them very well, don't have to provide these things to them, you know, we can see that as very simple logic. And they see the simple logic."
Nếu bạn có thể không gặp rắc rối trong việc không sử dụng chương trình H2A và thuê người nào đó, bạn không phải trả lương khá cho họ, bạn không phải cung cấp cho họ thứ này thứ kia. Chúng tôi thấy đây là lý luận rất đơn giản, và các trại chủ cũng thấy đây là một lý luận đơn giản. Nhưng việc này không chấp nhận được, và việc này không chỉ là bất hợp pháp mà còn là một hành vi thiếu đạo đức.
Ông Billy Carter nói là ông thuê những công nhân H2A vì dù có nhiều khuyết điểm, ông vẫn có nguồn cung cấp các công nhân tốt, hợp pháp và đáng tin cậy. Và ông có đủ khả năng thuê những công dân này cho vụ mùa có giá trị cao của ông. Tuy nhiên, ông nói là việc này không thực hiện được đối với các chủ trại khác và quốc hội cần phải hành động để điều chỉnh lại. Trong khi đó, những tổ chức bên vực và giúp đỡ công nhân di dân làm việc trong các nông trại phàn nàn là họ bị ngăn trở trong việc tiếp xúc với các công nhân này. Bà Nora Rivero, sanh quán tại Colombia, là một phụ tá luật sư làm việc với tổ chức trợ giúp pháp lý Maryland tại Baltimore. Bà và đồng nghiệp là luật sư Nathaniel Norton đi thăm những công nhân di dân thu hoạch rau quả, cư ngụ trong các nông trại và giảng giải cho họ biết về những quyền lợi của mình. Bà Rivero và luật sư Norton thường lái xe đến quận Caroline, Maryland, nơi có nhiều nhà trồng trọt độc lập, trồng bắp, trồng đậu nành và dưa đỏ cantaloupe. Tuy nhiên, vào các nông trại này không phải dễ dàng. Luật sư Norton và bà Rivero nói các trại chủ thường đe dọa khi họ tiếp xúc với công dân di dân. Một trại chủ vung gậy bóng chày dọa bà Rivero. Một trại chủ khác và người con trai dọa bắn ông Norton. Ông Norton cho biết:
"One of the things the growers yelling at me was, you know, you could be thieves. You know,
Họ ra khỏi xe tải nhỏ của họ và đến cửa xe. Tôi bắt đầu la hét một cách giận dữ. Một trong những câu trại chủ này nói là các người có thể là những người ăn cắp. Tôi có quyền bắn những người nào vào đất của tôi.
Trên toàn nước Mỹ, những nhân viên làm công tác xã hội tiếp xúc với công nhân di dân cũng kể những câu chuyện tương tự về việc bị các trại chủ đe dọa. Mục đích của các trại chủ là làm cho các nhà hoạt động không tiếp xúc được với những công nhân nghèo khổ làm việc trong các nông trại để giúp đỡ họ. Một nữ y tá tại Maryland làm công tác xã hội giúp các công nhân di dân cũng gặp nhiều vấn đề. Bà chăm sóc sức khỏe cho các công nhân di dân trong một trạm xá tự dựng lấy dưới những tàn cây nơi công nhân cư ngụ. Nữ y tá này nói bà thường xuyên bị đe dọa phải rời khỏi đất của các trại chủ.
I've been threatened with the sheriff. They said they'd bring a gun out, their shotgun, if I enter their land without.
Họ thường đem cảnh sát ra dọa tôi. Họ nói sẽ mang súng săn ra sử dụng nếu tôi vào đất của họ mà không thông báo trước.
Các nhà hoạt động giúp công nhân di dân nói những trại chủ không muốn họ vào đất của trại chủ vì không muốn các công nhân di dân biết là quyền của họ có bị vi phạm hay không. Trong số các quyền dễ bị vi phạm nhất là thông báo trên giấy tờ. Trong đó ghi rõ số việc làm được hứa hẹn khi công nhân được tuyển mộ ngoài tiểu bang, điều kiện ăn ở có đáp ứng được đòi hỏi tối thiểu của luật pháp hay không, và trả tiền làm giờ phụ trội. Các nhà hoạt động nói nếu những công nhân hiểu biết thấu đáo hơn quyền lợi của họ, họ có thể đòi được trả thù lao cao hơn, điều kiện làm việc tốt hơn hay có được bảo hiểm sức khỏe. Tất cả việc này làm cho các trại chủ phải tốn tiền nhiều hơn. Tuy nhiên, các nhà hoạt động nhân quyền nói không cho họ vào các trang trại là bất hợp pháp. Ông Norton cho biết.
Farm workers are essentially like tenants, even in grower-controlled property, so they have the right to receive visitors, particularly legal services.
Những công nhân các nông trại như người thuê mướn, các căn hộ, ngay cả trong những khu đất do các trại chủ kiểm soát, họ có quyền được tiếp khách, đặc biệt là những dịch vụ pháp lý, được tiếp các tu sĩ và bác sĩ, y tá.
Các nhà hoạt động nói việc này không những chỉ xảy ra đối với công nhân di dân, mà còn đối với công dân Mỹ nữa. Trước đây trong năm, ông Norton và bà Rivero đến nông trại Preston, nơi một công dân di dân, một phụ nữ 54 tuổi người Mỹ gốc châu Phi, từ Florida đến, đã từ trần. Gia đình bà muốn cơ quan trợ giúp pháp lý Maryland giúp gửi xác bà về Florida. Tuy nhiên, một ít lâu sau khi ông Norton và bà Rivero đến nông trại này với một phóng viên, thì người chủ nông trại nói với người đốc công là nhân viên xã hội và phóng viên phải rời khỏi nông trại. Cộng đồng tiếp xúc với các công nhân than phiền là việc từ chối không cho vào đất của tư nhân lại cũng mở rộng đến những nơi công cộng nữa. Vào tháng 8 năm ngoái, một tổ chức bên vực nhân quyền của công nhân có trụ sở tại Baltimore khiếu nại là một trong những nhân viên của tổ chức bị ngăn không cho tham dự một sinh hoạt công cộng về quyền của công nhân và chủ nhân. Tổ chức Centro de los Derechos del Migrante, viết tắt là CDM, nói trong một thông cáo báo chí là được chính phủ Mexico đồng bảo trợ sinh hoạt mời tham dự. Nhưng CDM cho biết một đồng bảo trợ khác là Hiệp hội Công nghiệp Hải sản Vịnh Chesapeake nói với nhân viên của CDM là bà không được phép tham dự sự kiện này và chỉ thị cho bà không được nói chuyện với bất cứ công nhân nào. CDM gọi việc này là một ví dụ khác cho thấy các trại chủ tìm cách cô lập công nhân và hạn chế công nhân tiếp xúc với các thành viên khác của cộng đồng và những người bên vực họ. Một số ít tiểu bang có luật bắt buộc cho vào những trại công nhân di dân cư ngụ. Nhưng một ít bộ trưởng tư pháp tiểu bang công bố những ý kiến pháp lý đưa ra những hướng dẫn về việc cân bằng lợi ích của những công nhân di dân, khách đến thăm và trại chủ. Một phát ngôn viên của văn phòng nông trại Maryland nói ngành công nghiệp này không tha thứ cho việc vi phạm quyền của công nhân và các nhà hoạt động đã phóng đại vấn đề. Ông Paul Schlegel, điều hành chính sách công tại Liên đoàn Văn phòng Nông trại Hoa Kỳ nói, các nhân viên xã hội đòi hỏi được hoàn toàn tự do trong việc ra vào nông trại và làm cho chủ trại phải chịu những vụ kiện gây phiền phức. Tuy nhiên, tình hình nghiêm trọng đủ để một liên minh gồm 28 tổ chức nhân quyền, trong đó có tổ chức trợ giúp pháp lý Maryland, Trung tâm luật miền Nam về vấn đề nghèo khó và công đoàn AFL-CIO để trình một khiếu nại lên Liên Hiệp Quốc vào ngày 13 tháng 12 vừa qua. Liên minh cho rằng thiếu tiếp cận những nơi công nhân di dân cư ngụ tại các nông trại, cản trở công nhân được tiếp cận với công lý, và hậu quả là luật nhân quyền quốc tế bị vi phạm. Liên minh kêu gọi đặc sứ Liên Hiệp Quốc về nghèo khó, cùng cực và nhân quyền Magdalena Sepulveda làm áp lực lên chính phủ Hoa Kỳ để các nhân viên xã hội có thể tiếp cận tốt hơn những nơi cư trú của công nhân di dân tại các nông trại. Trong lúc chờ đợi, luật sư Norton và bà Rivera và những tổ chức xã hội khác cảm thấy là những người họ muốn giúp vẫn còn ngoài tầm tay với của họ. Nữ y tá tại Maryland nói bà phải lén lút trao các loại thuốc cần thiết cho bệnh nhân.
I would like for us to be able to go there when there is a need and not have to continuously notify someone or try to intercept the people at the local.
Tôi muốn có thể đi đến những nơi có nhu cầu và không phải liên tục thông báo cho ai cả, hay cố gặp mọi người tại phòng giặt ủi công cộng để trao cho họ kết quả thử máu, hay trao thuốc thay vì có thể đến thẳng nhà họ.
Chương mục câu chuyện nước Mỹ tuần này xin được kết thúc ở đây. Hà Vũ xin hẹn gặp lại quý thính giả cũng vào giờ này tuần tới.